Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn trong thánh lễ cầu nguyện cho những người di dân và tị nạn. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng ở trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy trong xã hội, những nhân vật quan trọng thường có những người bảo vệ. Họ là những người có nguy cơ bị tấn công bất ngờ, nên phải có người bảo vệ để chống lại những kẻ tấn công giấu mặt, tấn công bất ngờ, lén lút. Càng có nhiều nguy cơ bị tấn công thì càng phải được bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Hôm nay là ngày lễ kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ để giúp chúng ta trên đường về với Chúa. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta ý thức rằng mỗi người chúng ta là một cá nhân quan trọng trước mặt Chúa, và chúng ta phải biết căm phòng những kẻ thù trong đời sống tâm linh của mình. Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, trẻ em không có giá trị gì, không có vị trí nào trong xã hội, và có khi bị coi là thành phần gây phiền hà cho người khác. Vì thế mà đại diện cho những người bé mọn là những người nghèo khổ, là người bị bỏ rơi, những người bị gạt bên lề xã hội. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết rằng những người bé mọn như thế lại được Thiên Chúa ưu ái dành nước trời cho họ, xem là người lớn nhất trong nước trời, và nhận việc tiếp đón họ như là tiếp đón chính Chúa Giêsu. Ngài cũng cảnh giác rằng chớ xem thường ai trong số họ, vì các thiên thần của những kẻ bé mọn không ngừng chiêm ngưỡng nhan trang Ngài đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bất cứ ai, dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa cũng mang cho họ một phẩm giá con người. Thánh Vịnh số 8 nhắc cho chúng ta biết, Chúa ban cho con người chẳng thua kém thiên thần là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên. Quả vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta phẩm giá này để chúng ta trở nên quan trọng trước mặt người. Đây chính là điều làm cho loài người chúng ta được vui mừng tin tưởng, đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta phải tự trọng và tôn trọng người khác. Trong bài đọc 1 của ngày lễ hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở dân Israel trên đường về đất hứa rằng: Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn cho ngươi. Điều này cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta trên đường vào đất hứa đích thực là nước trời. Mỗi người chúng ta cần được giữ gìn, hướng dẫn đời sống đức tin của mình, vì chúng ta luôn có nguy cơ rơi vào cạm bẫy của những kẻ thù. Trong tu đức thường nói đến ba thù thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian là chính môi trường chúng ta sống, gần gũi với chúng ta, thể hiện trong những nền văn hóa phản tin mừng, tác động lên chúng ta, thâm nhập vào nếp sống của chúng ta một cách êm đềm, khiến chúng ta không nhận ra. Xác thịt như là những nội công, là chính những xu hướng ích kỷ, xu hướng hưởng thụ âm thầm, lôi kéo chúng ta xa lìa con đường của tin mừng. Ma quỷ là chính những thế lực sự ác luôn cám dỗ chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Đây là những kẻ thù giấu mặt, nên chúng ta thường dễ quên nó. Vì thế, nhiều khi chúng ta bị thương tích vì những kẻ thù đó, nhưng cũng chẳng nhận ra. Dẫu sao thì thật sự chúng ta vẫn có thiên thần hộ thủ được Thiên Chúa ban để chống lại những kẻ thù nguy hiểm đó. Chúng ta không biết được thiên sứ tác động thế nào đối với chúng ta, nhưng điều ta được nhắc nhở là hãy nghe lời người. Phải chăng thiên sứ sẽ gợi lên cho ta lời kinh thánh ta đã học biết để ta áp dụng trong những tình huống cần thiết? Phải chăng thiên sứ sẽ thúc giục ta đón nhận những lời khuyến cáo của những người chung quanh về một điều gì ta cần phải làm? Phải chăng thiên sứ sẽ giúp ta nhận ra ý nghĩa của những biến cố trong cuộc sống? Phải chăng thiên sứ sẽ làm vang tiếng lương tâm của chúng ta? Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con các thiên thần hộ thủ. Xin giúp chúng con biết thường xuyên nhớ đến và gắn bó với các ngài để đón nhận sự hướng dẫn của các ngài, hầu nhận được ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định Chủ nhật thứ ba thường niên là Chủ nhật lời Chúa. Đức Thánh Cha Francisco ấn định Chủ nhật thứ ba mùa thường niên là Chủ nhật cử hành suy tư và phổ biến lời Chúa. Quyết định này được Đức Thánh Cha đề ra trong thông tư tự sắc Aperuit in Lis, Chúa mở tâm trí cho họ, công bố hôm 30 tháng 9 vừa qua lễ Thánh Geronimo và đầu năm kỷ niệm 1600 năm Thánh Nhân qua đời. Thánh Nhân là dịch giả kinh thánh nổi tiếng, dịch từ nguyên ngữ ra tiếng Latin và đã từng khẳng định rằng không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đi đến quyết định trên đây nhằm đáp lại bao nhiêu lời thỉnh cầu của các tín hữu mong muốn trong giáo hội có một Chủ nhật lời Chúa được cử hành. Ý tưởng này Ngài đã có vào cuối năm Thánh Lòng Thương Xót hồi năm 2016, nghĩa là thiết lập một Chủ nhật hoàn toàn về lời Chúa để hiểu sự phong phú vô tận đến từ cuộc đối thoại liên lỉ của Thiên Chúa với dân người. Tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha dài 12 trang, chia làm 15 đoạn, bắt đầu với câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 24 câu 4-15, kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ trong lúc họ họp nhau bẻ bánh và Chúa mở tâm trí cho họ hiểu kinh thánh. Chúa tỏ cho các môn đệ đang sợ sệt và thất vọng ý nghĩa của mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là theo ý định đời đời của Chúa Cha, Chúa Giêsu phải chịu khổ nạn và sống lại từ cõi chết để ban ơn hoán cải và tha thứ tội lỗi. Chúa hứa ban Thánh Linh đấng ban cho các môn đệ sức mạnh can đảm trở thành chứng nhân về mầu nhiệm cứu độ ấy. Đức Thánh Cha nhắc lại Công đồng Vaticano thứ hai qua hiến chế lời Chúa Dei Verbum và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã triệu tập Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2008 về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, và sau đó đã công bố tông huấn lời Chúa là giáo huấn tối cần thiết cho các cộng đoàn chúng ta. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chiều kích đại kết của Chủ nhật lời Chúa, vì ngày này ở trong mùa, các tín hữu Công giáo được mời gọi củng cố các liên hệ với người Do Thái và cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó không phải là một sự trùng hợp tình cờ. Việc cử hành Chủ nhật lời Chúa biểu lộ một giá trị đại kết vì Kinh Thánh vạch ra cho những người lắng nghe con đường phải theo để đạt tới một sự hiệp nhất chân chính và vững chắc. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một vài đề nghị cụ thể để tiến hành Chủ nhật lời Chúa, cử hành trọng thể. Trong thánh lễ, nên đặt sách thánh trên ngai để cộng đoàn thấy rõ giá trị quy phạm của lời Chúa. Các giám mục có thể cử hành nghi thức trao ban tác vụ đọc sách trong phụng vụ. Các cha sở có thể tìm ra những hình thức để trao kinh thánh hoặc một phần trong bộ sách thánh cho toàn thể cộng đoàn để làm nổi bật điều này là cần tiếp tục đọc, đào sâu và cầu nguyện với sách thánh trong đời sống thường nhật, đặc biệt là nguyện gẫm lời Chúa, Lectio Divina. Trong việc này, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của việc dọn bài giảng. Đức Thánh Cha viết, dành thời giờ thích hợp cho công việc này. Không thể ứng khẩu bình luận các bài đọc sách thánh. Các vị mục tử có trách nhiệm giải thích và giúp mọi người hiểu kinh thánh với ngôn ngữ đơn sơ và thích hợp với người nghe. Các vị giảng thuyết được yêu cầu đừng giảng dài, đừng nhiều lời với những bài giảng khoa đại, dạy đời hoặc về những đề tài ngoài đề. Đức Thánh Cha viết, khi ta dừng lại để suy niệm và cầu nguyện về văn bản thánh, khi ấy ta có khả năng nói với hết tâm hồn để đi vào tâm hồn của những người lắng nghe, để có thể biểu lộ điều thiết yếu được đón nhận và mang lại hòa trái. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc dành thời giờ và kinh nguyện cho kinh thánh, để kinh thánh được đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời đích thực của Thiên Chúa. Tin Roma. các môn sinh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lên tiếng về khủng hoảng trong giáo hội. Trong một thời đại khủng hoảng và thanh tẩy giáo hội trong đau thương, đi hàng đầu trong các biện pháp cần đề ra không phải là cải tổ các cơ cấu, chữa trị và trợ giúp, nhưng là sống chứng tái đức tin một cách chân chính. Trên đây là ý tưởng nổi bật trong khóa họp của hội cựu môn sinh của Đức Giáo Hoàng Ratzinger Benedicto thứ 16 tại Roma hôm 28 tháng 9 vừa qua về đề tài những đòi hỏi hiện nay của thánh chức trong giáo hội. Lần đầu tiên khóa họp được mở cho công chúng tham dự. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Án chỉ tới điều gọi là con đường công nghị sắp tiến hành ở Đức nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục. Nhiều thuyết trình viên trong khóa họp đã phê bình chủ trương của con đường công nghị ở Đức vì nó nhắm cải tổ các cơ cấu của giáo hội và tìm ra những sứ vụ thánh chức mới như kiền chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, v.v. Giáo sư tín lý Karl Hein Menke khẳng định rằng đối với giáo hội công giáo, thánh chức giám mục, linh mục và phó tế tiếp tục giữ nguyên đặc tính bí tích và có quan hệ mật thiết với bí tích thánh thể. Nhà giáo luật Christoph Oli ở thành phố Trier cảnh giác rằng một giáo hội không linh mục là điều không thể được theo ý của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế cần tránh hai thái cực. Trước tiên là quan niệm duy thực dụng và duy chức năng, coi chức linh mục chỉ là một nghề. Đảng khác cần tránh rơi vào quan niệm ngoại giáo cổ xưa, theo đó tư thế hành động tự quyền năng của mình và điều hành quan hệ với Thiên Chúa. Về phần nữ giáo sư Marianne Schwarzer tại Đại học Viên bên Áo, người đã được giải thưởng Ratzinger năm ngoái về thần học, đã lên tiếng bênh vực luật độc thân giáo sĩ và nhắc lại rằng những tranh luận về luật độc thân này cũng đã xảy ra trong thế kỷ thứ 14 và 19. Nếu giáo hội công giáo Latin quyết định bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, thì sự độc thân của linh mục sẽ thuộc về lĩnh vực riêng tư của linh mục và sẽ đánh mất tính chất đoàn sủng và ý nghĩa công khai của đời sống độc thân, và chức linh mục sẽ trở thành như công việc của một công chức. Đức Hồng Y Müller trong bài thuyết trình đã cảnh giác rằng trong việc chọn lựa ứng sinh tốt để truyền chức linh mục, giám mục phải áp dụng các tiêu chuẩn thần học, và thật là sai lầm khi chỉ dành ưu tiên cho tiêu chuẩn tâm lý xã hội, vốn là điều có căn cội trong các triết thuyết vô thần. Cần những ứng sinh lành mạnh về tâm lý, có đời sống đạo đức, làm chứng về đức tin của mình. Ngoài ra, không thể đòi hỏi được thụ phong linh mục, vì chính Chúa Giêsu kêu gọi, tuyển chọn, sai đi và ban năng quyền cho linh mục. Ngoài buổi thuyết trình mở cho công chúng, các môn sinh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã có một ngày họp riêng hôm trước đó, 27 tháng 9, và đã gặp gỡ Đức Nguyên Giáo Hoàng tại nội thành Vatican. Tin Abuja, Nigeria. Hội đồng giám mục Nigeria phê bình những kẻ tấn công Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Nigeria phê bình những người trong giáo hội tấn công Đức Thánh Cha trong thời gian gần đây, kể cả một vài chức sắc cấp cao của giáo hội. Đồng thời, các giám mục Nigeria tái bày tỏ lòng trung thành và thần phục đối với vị chủ tranh của giáo hội. Các giám mục thuộc 55 giáo phận tại Nigeria đã nhóm đại hội tại trung tâm mục vụ Abeokuta thuộc bang Ogun từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 vừa qua. Trong thông cáo chung kết, các vị khẳng định rằng, trong thời gian gần đây, Đức Giáo Hoàng đã bị tấn công. Điều đáng âu lo hơn cả là những cuộc tấn công ấy đến từ một số thành phần cấp cao tại một số nơi trong giáo hội. Trong tư cách là thành phần của giám mục đoàn, với Đức Thánh Cha là đầu, chúng tôi coi những cuộc tấn công ấy là những luồng gió độc, chẳng mang lại điều hữu ích. Và chúng tôi ý thức rằng, có những phương thế hợp pháp và hợp truyền thống hơn để biểu lộ những ý kiến của chúng ta với Đức Thánh Cha. Các giám mục Nigeria viết thêm rằng, để có thể hướng dẫn đoàn chiên của Chú Kitô theo hướng đi đúng trong một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn và gây hoang mang. Chúng tôi, trong tư cách là một cộng đoàn giám mục, phải nói bằng một tiếng nói duy nhất. Vì thế, chúng tôi nhìn nhận rằng Đức Giáo Hoàng, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, là nguồn mạch và nền tảng trường kỳ và hữu hình tình hiệp nhất của các giám mục cũng như toàn thể cộng đoàn tín hữu. Chúng tôi tái khẳng định niềm tin và quyết tâm đối với triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thế, chúng tôi bày tỏ lòng trung thành và sẵn sàng đối với Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô của Ngài, và chúng tôi hứa tiếp tục hoàn toàn cộng tác với Ngài trong việc chu toàn sứ mạng Chúa đã ủy thác cho Ngài như mục tử của giáo hội hoàn vũ. Trong thông cáo chung kết, các giám mục Nigeria cũng đề cập đến tình trạng bất an kéo dài và coi rẻ nhân mạng trong xã hội nước này. Tin Ấn Độ. Nữ tu của mẹ Teresa tạm thời được tự do. Đức cha Theodore Mascarenhas, giám mục phụ tá tổng giáo phận Ranchi ở miền đông Bắc Ấn, kiêm tổng thư ký hội đồng giám mục Ấn Độ, chào mừng quyết định của tòa án cấp cao ở thành phố Jharkhand trả tự do tạm thời cho nữ tu Consilia thuộc dòng thừa sai bác ái bị giam giữ từ 15 tháng nay vì bị cáo buộc là có liên hệ với việc bán các trẻ em ở cô nhi viện do các nữ tu đảm trách. Giáo hội Công giáo tại Ấn vẫn xác tín rằng nữ tu Consilia bị oan ức và từ lâu vẫn thỉnh cầu tòa án trả tự do cho chị. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức cha Mascarenhas thông báo tin chỉ được trả tự do tạm thời. Biến cố này chấm dứt một vụ gây xúc động và ngỡ ngàng cho dòng thừa sai bác ái và làm cho các tín hữu Kitô tại Ấn đau buồn. Hồi tháng 7 năm 2018, cô nhi viện ở Ranchi do các nữ tu thừa sai bác ái đảm trách, bị cáo là có liên hệ tới vụ gọi là bán trẻ em do hai nhân viên của cô nhi viện. Nữ tu Consilia, người phụ trách cô nhi viện, cũng bị cầm tù, mặc dù cảnh sát không hề đưa ra một lời buộc tội chính thức nào đối với chị. Đức cha Mascarenhas đã cảm tạ Chúa và cảm ơn các luật sư cũng như những người tranh đấu trong vụ này. Đức cha nói, chúng tôi hãnh diện vì cách thức các nữ tu của mẹ Teresa đã đương đầu với vụ án này trong tinh thần can đảm, kiên nhẫn và với sự mạnh mẽ của tâm hồn sùng đạo. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi Liên Hiệp Quốc bảo vệ môi trường sinh sống bị đe dọa. Trong bài tham luận hôm 23 tháng 9 vừa qua, tại hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở New York về việc bảo vệ các rừng nhiệt đới với những hoạt động đa phương cần cấp thiết đề ra và có tính cách dài hạn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để bảo vệ môi trường thiên nhiên đang bị đe dọa và những người sinh sống tại đó. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng do sự tàn phá mau lẹ các rừng cây của trái đất, nhất là những vùng rừng nhiệt đới, không những chỉ có tính chất môi trường, nhưng còn là cuộc khủng hoảng xã hội và nhất là khủng hoảng luân lý đạo đức. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng ta đều nhận rằng, các rừng cây là điều quan trọng đối với toàn thể thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng giữ một vai trò thiết yếu đối với sự phát triển nhân bản toàn diện. Nhưng trong thời đại thành thị hóa mau lẹ hiện nay, tầm quan trọng không thể thay thế được của các rừng cây bị coi là điều đương nhiên và bị coi nhẹ. Vì thế, cần giáo dục để dân chúng coi các rừng cây không phải là những nguồn tài nguyên để khai thác, nhưng còn như một cung thánh phải vun trồng và liên tục đổi mới. Nhiệm vụ bảo vệ như thế là điều rất cấp thiết, đứng trước nạn phá hủy rừng cây đang diễn ra ồ ạt và mau lẹ, làm biến mất các loại sinh vật và sự quân bình sinh tử, gây hại cho toàn thể hệ thống môi sinh. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh, sự tàn phá vô lý các rừng cây gây đau khổ rất lớn, và chính những người tùy thuộc rừng cây làm nơi sinh tồn, các truyền thống văn hóa và xã hội lại là những người phải trả giá cao nhất.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn trong thánh lễ cầu nguyện cho những người di dân và tị nạn. Chiều tối Chúa Nhật ngày 29 tháng 9 vừa qua, ngày Giáo hội cầu nguyện cho người di dân và tị nạn, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phaolô Tổng Giáo Phận Sài Gòn để cầu nguyện cho những anh chị em xa quê. Trong thánh lễ này, Đức Cha Giuse đã có bài giảng như sau.
Chủ đề lời Chúa của Chủ nhật thứ 26 thường niên năm C hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết quan tâm và sống bác ái với người khác. Con người thời nay đang mắc một chứng bệnh nan y, đó là sống dửng dưng, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ và bất hạnh của đồng loại do những virus ích kỷ gây ra. Sự ích kỷ đã khóa chặt cánh cửa của tâm hồn và làm cho con người không có khả năng để lắng nghe tiếng thổn thức của người khác và chia sẻ với họ. Trong bài đọc một, qua miệng ngôn sứ Amos, Thiên Chúa kết án những kẻ giàu có sống trong tiện nghi thừa thãi như sau. Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion và sống an nhiên tự tại trên núi Samaria. Vì ích kỷ nên họ đã khép tầm mắt yêu thương và đóng chặt cửa tâm hồn quảng đại. Đây là lỗi phạm lớn nhất của người giàu có khi họ dửng dưng trước những khó khăn, đói rách, đau khổ của người nghèo. Sự giàu có là nguy cơ đối với con người bởi vì nó đóng cửa lòng con người lại và làm cho lòng tham của họ mỗi ngày một lớn thêm. Những lời của ngôn sứ Amos mô tả đúng thực trạng và đời sống phung phí của những kẻ giàu có. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất đầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đâu là đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ. Quả vậy những người này họ chỉ biết hưởng thụ phung phí của cải của mình mà không biết chia sẻ với những người nghèo khó. Và Thiên Chúa kết án những kẻ giàu có và ích kỷ này. Họ sẽ lãnh nhận những hậu quả của chính lối sống ích kỷ và dửng dưng của mình như tiên tri Amos đã viết. Vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác lũ quân phè phỡn. Những con người này vẫn mang danh là công dân của nước Thiên Chúa, nhưng họ đã quên đi việc thực hành điều cốt lõi nhất của một công dân nước trời, đó là mến Chúa yêu người, được thể hiện qua việc thực thi bác ái đối với tha nhân trong cuộc sống hàng ngày. Thực trạng này cũng được phản ảnh trong bài Tin Mừng Trích Phúc Âm Thánh Luca chúng ta vừa nghe. Đứng trước thái độ giả hình và ham mê tiền bạc của những người Pharisêu, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó. Dụ ngôn xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật chính, ông nhà giàu và người hành khất nghèo. Hai người có hai tình cảnh tương phản ở đời này và cũng tương phản nhưng đảo ngược ở đời sau. Ông nhà giàu được mô tả là người có lối sống xa xỉ. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm móc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Một cảnh tượng khác trái ngược đó là hoàn cảnh của người hành khất nghèo khổ, lâm vào cảnh khốn cùng. Lại có người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được ăn những thứ trên bàn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc anh ta. Hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Trên thực tế, quả thật, ông nhà giàu không làm điều gì xấu cả. Ông tiêu xài tiền bạc của mình. Tuy nhiên, một lối sống như thế vẫn chưa đủ. Ông bị kết án bởi vì sự vô tâm, vô cảm, dửng dưng của ông đối với một người nghèo khổ, đói rách đang nằm trước cổng nhà mình. Người hành khất nghèo này chỉ cần những thứ thừa thãi rớt xuống từ trên bàn ăn của ông nhà giàu để có miếng ăn qua ngày nuôi sống bản thân, nhưng anh ta cũng không thể kiếm được. Hậu quả mà ông nhà giàu sống dửng dưng vô tâm vô cảm đã phải lãnh nhận ở đời sau, đó là những cực hình ông chịu dưới âm phủ và phần thưởng lớn lao của người hành khất Lazaro nghèo khó năm xưa được nhận lãnh là được ngồi trong cung lòng yêu thương của tổ phụ Abraham trên thiên quốc. Có thêm một chi tiết nữa, chúng ta không có giờ nhưng mà đọc kỹ lại, chúng ta thấy ông nhà giàu nhà nghèo Lazaro chết, không nói ông này được chôn cất. Có lẽ nghèo quá chẳng ai chôn cất ông, nhưng mà ông được các thiên thần đưa vào lòng Abraham. Còn bài phúc âm nói rất rõ, ông nhà giàu chết và được chôn cất. Người nghèo kia, họ khi sống họ đã sống không như một con người, chỉ làm bạn với mấy con chó thôi. Và khi chết họ cũng được không được chết như một con người, không có ai chôn cất cả. Còn ngược lại, cái hình ảnh của ông nhà giàu mặc toàn gấm vóc lụa là yến tiệc linh đình hàng ngày, việc khi chết được có đám tang có lẽ rất lớn, nhưng kết quả như thế nào chúng ta đã được nghe trong bài phúc âm. Người giàu có bị xuống hòa ngục, và giờ đây ông ta chỉ mong có một giọt nước mà Lazaro lấy ngón tay nhúng vào nhỏ trên lưỡi của ông cho bớt nóng chảy, nhưng không được. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một sứ điệp rất mạnh mẽ và rõ ràng. Giàu có không phải là một điều đáng trách, nhưng người giàu có mà không quan tâm bác ái chia sẻ với người túng thiếu thì mới đáng tội và nhận hình phạt tương ứng ở đời sau. Kính thưa cộng đoàn, ánh sáng của lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thấm thía hơn sứ điệp của ngày quốc tế di dân năm nay mà Đức Thánh Cha Francisco muốn ngỏ với tất cả chúng ta. Trước hết, trong phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha đã đề cập đến thực trạng xã hội hôm nay với hai nét. Trước hết là chủ nghĩa cá nhân cực đoan với sự ích kỷ thờ ơ lãnh đạo. Tôi chỉ lo cho tôi, cho gia đình tôi, cho lợi ích nhóm của tôi, còn những người khác thì mặc kệ. Tôi sẵn sàng làm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, làm thuốc giả, miễn sao tôi có lời thật nhiều, ai có chết kệ họ. Vì lợi ích của tôi, vì sở thích của tôi sẵn sàng tung những tin giả trên mạng internet để hạ bệ những người tôi không thích và những người mà tôi coi như là thù địch. Điểm thứ hai về thực trạng xã hội hôm nay mà Đức Thánh Cha nói đến, đó là nền văn hóa thải bỏ. Một nét lớn của xã hội sản xuất và tiêu thụ hôm nay là sự thải bỏ. Ly chén bằng nhựa hay bằng giấy dùng xong là vứt bỏ. Các vật dụng, quần áo, xe cộ, máy móc chỉ sử dụng vài năm là lỗi thời, sẽ bị quăng bỏ để thay thế cái mới. Não trạng quăng bỏ này cũng ảnh hưởng trên đời sống, gia đình, luân lý và tôn giáo. Vài năm chung sống thấy chán, vợ chồng dễ dàng bỏ nhau, quẳng nhau đi để tìm một người mới. Và một hệ quả của xã hội là ai không giàu về thể lý, tinh thần và xã hội đều bị vứt bỏ ra bên lề cuộc sống. Những người già khuyết tật về thể lý không được lưu tâm. Những người nghèo dốt bị gạt ra khỏi lề xã hội. Những người không có địa vị cao không có điều kiện xã hội cao sẽ bị coi thường. Và điều này, các anh chị em di dân là những người phải gánh chịu rất nhiều. Còn ngược lại, một số những cái phản ứng tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi đang sống yên ổn, đón tiếp người di dân vào trong thành phố của tôi, giáo xứ tôi, gia đình tôi thật là tuyệt vời. Mặc kệ, tôi chỉ lo cho đời sống riêng của tôi thôi, của gia đình tôi thôi, của giáo xứ cộng đoàn của tôi. Đón tiếp những người anh chị em ở các nơi khác đến, lộn xộn không tổ chức, mệt mỏi lắm. Thế nhưng, và rồi tiếp theo đó, trong phần chính của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã dựa trên thực trạng đau lòng của anh chị em di dân để suy tư về nét thiết yếu của con người nói chung và của người Kitô hữu nói riêng dưới ánh sáng của sứ vụ của con Thiên Chúa Đức Giêsu. Ngài đã đến để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Trước hết, trong phần với phần 1, sứ điệp nói về sự sống dồi dào, tràn đầy hạnh phúc của con người là tình yêu, là sự trao ban mở ra cho bầu trời mênh mông hạnh phúc. Ngược lại là sự hạn hẹp đóng kín, sợ bị người khác quấy rầy. Hạnh phúc của tôi và hạnh phúc cá nhân đó, có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng đó là hạnh phúc của những ao tù nhỏ bé, không thể so với hạnh phúc mênh mông của biển cả, của sự chia sẻ trao ban, hòa nhịp với mọi người chung quanh, đặc biệt những người thiếu thốn. Tiếp đến với phần 2, sứ điệp cho thấy đối tượng của tình yêu với hai nét. Trước hết về chất lượng, tình yêu hạnh phúc đích thực không dừng lại ở vật chất mà bao gồm cả những khía cạnh khác, khía cạnh tinh thần và đặc biệt khía cạnh tiền điền. Con người có nguy cơ chỉ giới hạn hạnh phúc nơi lãnh vực kinh tế vật chất mà quên đi lãnh vực tinh thần thiêng liêng của tình yêu thương, của lòng bác ái, của ân sủng. Và nét thứ hai về số lượng, tình yêu này không chỉ dành cho một số người, nhưng tình yêu này mời gọi chúng ta không loại trừ bất cứ ai, đặc biệt tất cả những người bé nhỏ thấp hèn. Và trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đưa ra một đề nghị cụ thể dành cho anh chị em với 4 hành động: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Những hành động này không chỉ áp dụng cho những người di dân và tị nạn, nhưng chúng còn mô tả về sứ vụ của giáo hội. Giáo hội có bổn phận, và chúng ta tại tổng giáo phận này, tổng giáo phận Sài Gòn từ nhiều năm qua đã đang cố gắng thực hiện những điều này: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và giúp anh chị em di dân hội nhập vào trong thành phố tại đây và trong tổng giáo phận này. Và đồng thời, tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong muốn được đón tiếp, không muốn bị loại trừ, ai cũng muốn được bảo vệ, không muốn bị đẩy vào những tình huống nguy hiểm, ai cũng muốn được thăng tiến, có điều kiện phát triển, không bị bóc lột, o ép. Và cuối cùng, ai cũng muốn được hội nhập vào cuộc sống, không bị gạt ra bên lề xã hội, được hội nhập vào cuộc sống của thế giới phát triển với những tiến bộ, được hội nhập vào đời sống phong phú của ân sủng của giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, đó là một vài nét mà hôm nay lời Chúa hướng dẫn chúng ta và những giáo huấn của giáo hội qua sứ điệp của Đại Thánh Cha hướng dẫn chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu và của chúng ta chúc lành cho tất cả anh chị em và cho chúng ta được sự sống dồi dào trong Chúa Giêsu Kitô. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã học hỏi những nét tổng quát về sách Gióp tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu về chương đầu tiên của sách. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ cụ thể hơn, tôi mời các anh chị cùng với tôi bắt đầu ta bước vào phần mở đầu ngay chương thứ nhất, câu thứ nhất. Các anh chị đọc liên tục không biết có để ý không, nhưng mà ở đây á thì để giúp cho các anh chị dễ hiểu, tôi đề nghị là các anh chị hãy cứ tưởng tượng cái phần này nó giống như là một vở kịch á. Và một vở kịch thì nó có nhiều đoạn, nhiều hồi. Hả? Hồi thứ nhất là cái gì, hồi thứ hai là cái gì. Và đặc biệt á, là nếu ta quan sát kỹ thì sẽ thấy, chẳng hạn như là hồi thứ nhất á, là chuyện xảy ra ở dưới đất. Đến hồi thứ hai là chuyện xảy ra ở trên trời. Xong đến hồi thứ ba lại chuyện xảy ở dưới đất. Xong mà hồi thứ tư thì lại xảy ra ở trên trời, chẳng hạn vậy. Để cho mình dễ nắm. Thế bây giờ cái hồi thứ nhất hay là cảnh thứ nhất xảy ra ở dưới đất đó, là 5 câu đầu của chương 1. Mời cả lớp nhé. Satan thử thách ông Gióp và xưa ở đất
út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn tiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Trong phần đầu này là tác giả mô tả về nhân vật Gióp. Cái tên của ông ấy, khi tôi đi tìm sách chú giải đó, thì người ta có đề nghị cái nội dung tên của ông ấy nghĩa là thế này: Chúa của tôi ở đâu? Chúa của tôi ở đâu? Các anh chị có để ý là đối với người Việt Nam mình, tên là quan trọng lắm, phải không? Tên là quan trọng lắm, tên là người. Cho nên bố mẹ đặt tên cho con, hay là ông nội bà ngoại đặt tên cho con, chứ còn người ở ngoài lơ vơ mà nói lăng nhăng là chết. Nhất là những gia đình mà nho giáo nữa, các cụ có chữ nghĩa nữa, thì đặt tên là lại càng cẩn thận hơn. Có gia đình bình dân tôi thấy đặt tên vui lắm, mùi rượu thơm ngát. Dễ nhớ. Và có một ghi nhận rất rõ về ông Gióp ngay ở trong câu đầu. Ông là một mẫu người đạo đức và công chính. Và đặc biệt là cái từ này: kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh cái từ này là bởi vì tôi vừa mới nói xong, sách Gióp ở trong cái thể loại văn chương khôn ngoan. Mà cả lớp thì mới học sách Châm Ngôn tuần vừa rồi. Thế thì khi học sách Châm Ngôn, có phải là chúng ta thấy là nhấn mạnh đến sự kính sợ Chúa không? Đặc biệt kính sợ Chúa. Và có lẽ mình phải hiểu sự kính sợ Chúa ở đây không phải là một cái tâm tình sợ hãi mang tính nô lệ của một người tôi tớ, nhưng nó dần giống với điều mà Thánh Phaolô nói, đó là sự vâng phục đức tin, vâng phục đối với lời của Chúa, giống như tổ phụ Abraham. Mà bởi vì ông ấy kính sợ Chúa như vậy, cho nên cuộc sống của ông ấy đúng là một cuộc sống được chúc phúc. Có ai trong chúng ta ngày hôm nay sống ở thời này mà lại có đàn súc vật 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đò, 500 đôi bò, quá sức lẽ mình, rồi lại 7 con trai 3 con gái. Nhưng mà nếu mà ông ấy sống thời này mà lại tới những 7 trai 3 gái thì sao bị phạt. Và có một điểm nữa không biết các anh chị có để ý không, là ở cái câu thứ 5. Mỗi một khi con cái mà nó tiệt tùng như vậy đó, thì sách Gióp ghi nhận làm sao? Ông ấy gọi con cái đến mà thanh tẩy nhá, rồi sáng sớm lại còn dâng lễ toàn thiêu nhá. Đạo đức cỡ đó còn gì nữa. Nghĩa là một con người hết sức lý tưởng. Thế nhưng bây giờ chúng ta đọc tiếp cái hồi 2 rồi. Cái hồi 2 đó là nó từ câu 6 cho đến câu 12 để ta thấy vấn đề. Vậy một ngày kia,
các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Satan, ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa, rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan, ngươi có để ý đến sốt tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa, có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ tự giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan, được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
Vâng. Thế bây giờ trước hết ở câu 6 đó, mô tả là các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Các con cái Thiên Chúa đây là ai? Những người kính sợ Chúa hả? Không phải vậy đâu. Ở đây ta phải hiểu thế này này. Khi tác giả Thánh Kinh viết về Thiên Chúa, vốn là đấng vô hình không ai thấy được, thì các ngài phải diễn tả như thế nào? Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ chính kinh nghiệm của con người. Thế cho nên tác giả Thánh Kinh mượn đi hình ảnh của một triều đình vua chúa ở phương Đông để diễn tả về sự uy nghi và quyền năng của Thiên Chúa trên trời cao. Nói đến các con cái của Chúa ở đây, các anh chị đừng quên rằng chỉ có Thánh Kinh của mình, nhưng mà có những chuyện thần thoại của phương Đông nó cũng khá gần giống như thế này. Và trong những chuyện thần thoại của phương Đông đó, thì người ta quan niệm đấng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa đó là một vị thần cao cả nhất, Nhưng mà ngoài vị thần cao cả đó thì chung quanh Ngài có những vị thần ở cấp thấp hơn, nhỏ bé hơn. Như vậy là độc thần hay là đa thần?
Đa thần.
Đa thần. Còn Thánh Kinh thì chủ trương đa thần hay độc thần? Dứt khoát là độc thần giáo. Thành thử ra mình phải hiểu các con cái Thiên Chúa ở đây trong tầm nhìn của Thánh Kinh đó không phải là thần thánh nào cả, mà chỉ là những tôi tớ hầu cận trước nhan Thiên Chúa thôi. Thế rồi lại có Satan. Ta ít gặp từ Satan này trong những tác phẩm khác, nhưng mà ở đây ta gặp Satan. Satan có mặt ở đây. Và Satan đưa ra cái lập luận mà đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đó là hắn ấy cho rằng ông Gióp ông sống đạo đức chỉ vì ông được lợi lộc. Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải là chính Ngài đã bao bọc chở che cho nó tư bề, bản thân nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Bây giờ Ngài cứ thử giơ tay đánh vào tài sản của nó xem, chắc chắn là nó quay ra nó nguyền rủa Ngài ngay. Đấy là lập luận của Satan. Nhưng câu hỏi mà mỗi chúng ta phải chân thành đặt ra đó là cái lập luận này có một phần nào đúng trong đời sống đức tin của mình không? Liệu có phải là vì mình tin Chúa là bởi vì mình nhắm được lợi lộc không? Và nếu mình tin Chúa để nhắm được lợi lộc đó, thì một khi lợi lộc đó nó không đến, thì liệu mình còn tin Chúa không? Cái câu hỏi mà Satan đặt ra là như thế. Và tôi e chừng biết đâu đây cũng là câu hỏi mà nhiều người ngoài công giáo ngày hôm nay có thể đặt ra cho chúng ta. Đấy, cuộc sống của anh chị, gia đình anh chị đang yên ổn, bình an, thế thì tin vào Chúa, chứ còn bây giờ mà tai họa mà giáng xuống xem còn tin không? Thành thử ra mình đọc chuyện ông Gióp á, mà cứ đọc lướt qua cho nó biết chuyện giống như xem phim á, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà đọc được mà dừng lại mà ngẫm nghĩ mà hỏi lại mình á, thì xem ra cũng hơi đau đấy. Cái lập luận của Satan một phần nào phản ánh thái độ của chính chúng ta. Rồi cuối cùng thì Chúa cho phép Satan được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, nhưng mà con người của nó thì ngươi không được đụng tới. Cái câu này hàm nghĩa là nếu trong cuộc đời của chúng ta mà gặp những thử thách đó, thì có thể những thử thách đó đến từ Thiên Chúa. Đến từ Thiên Chúa theo cái nghĩa là Chúa cho phép ấy, phải không? Nhưng mà có bao giờ Chúa cám dỗ mình không? Cho nên phân biệt hai từ nhé. Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng mà Thiên Chúa có thể thử thách. Thử thách để giúp cho chúng ta thanh luyện lòng tin của mình, thanh luyện tình yêu của mình. Và cái sự thanh luyện đó, thưa các anh chị, không phải đợi đến lúc mà các anh chị và tôi vào luyện ngục thì mới là thanh luyện đâu, mà là Thiên Chúa bắt đầu thanh luyện chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu các anh chị và tôi chấp nhận để cho Thiên Chúa thanh luyện ngay từ bây giờ, thì hy vọng là sau này cái thời gian thanh luyện nó ngắn hơn. Còn nếu mà mình không chấp nhận để cho Chúa thanh luyện mình từ bây giờ đó, thì e rằng nó phí lâu. Tôi nói cái từ thanh luyện đó, Việt Nam mình gọi là luyện ngục mà, đúng không? Chữ luyện này là cái gì? Là thanh luyện đấy. Thành thử ra Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng Thiên Chúa có thể thử thách chúng ta để giáo dục mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha Lambert de La Mothe, đấng sáng lập dòng mến thánh giá Việt Nam. Ngày 27 tháng 11 năm 1660, Đức cha Lambert cùng với đoàn thừa sai lên tàu vượt địa Trung Hải đi Thái Lan, và sau một năm rưỡi lên đên trên biển, đến ngày 22 tháng 8 năm 1662, Đức cha và phái đoàn đến Chu Phia, thủ đô Thái Lan. Về sự nghiệp thừa sai của ngài, việc đầu tiên của Đức cha Lambert tại Chu Phia là tĩnh tâm 40 ngày tròn. Sau đó ngài khởi công xây dựng cơ sở cần thiết như nhà ở, nguyện đường, trường học để dạy văn hóa cho trẻ em và xây dựng một nhà thương. Trong thời gian này, ngài đã trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng rất đặc biệt. Chính trong kinh nghiệm thiêng liêng này, một lần nữa ngài lại nhận ra ơn Chúa soi sáng muốn ngài thành lập một hiệp hội những người yêu mến thánh giá. Ngài đã một mình điều hành công việc truyền giáo cho cả vùng Đông Á và đã thực hiện được những chương trình sau đây. Ngài kinh lý các miền đàng trong và đàng ngoài Việt Nam. Ngài truyền chức cho các linh mục bản xứ. Năm 1664, ngài triệu tập công đồng Chu Phia, soạn thảo huấn thị gửi các vị thừa sai. Năm 1665, ngài thành lập hội tông đồ. Nhưng năm 1669, tòa thánh không phê chuẩn vì kỷ luật của hội này quá nghiêm khắc. Năm 1667, ngài thành lập chủng viện thánh Du Xe ở Thái Lan để đào tạo linh mục cho cả vùng Đông Nam Á. Sau đó ngài thành lập hiệp hội mến thánh giá tại thế. Ngày 14 tháng 2 năm 1670, ngài triệu tập công đồng Phố Hiến. Năm 1672, ngài triệu tập công đồng Hội An. Năm 1674, ngài tấn phong giám mục và bổ nhiệm Đức cha Lanu làm giám mục tông tòa thay cho Đức cha Colonlandi. Về việc thành lập dòng nữ mến thánh giá đàng ngoài, đàng trong và Thái Lan. Năm 1666, cha François Didier đến đàng ngoài, gặp thấy hai nhóm khoảng 30 trinh nữ đạo đức sống chung với nhau. Ngài muốn soạn thảo cho họ một bản quy luật nhưng không thực hiện được. Tháng 8 năm 1669, khi Đức cha Lambert tới kinh lý đàng ngoài, cha Didier giới thiệu với ngài các nhóm trinh nữ nói trên. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Đức cha quyết định chính thức thành lập dòng nữ mến thánh giá tại Bái Vàng, Hà Nam, nay thuộc giáo phận Hà Nội, và Kiên Lao, Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu, trao cho các nữ tu này bản luật do ngài soạn thảo. Lễ tro ngày 19 tháng 2 năm 1670, Đức cha Lambert đích thân nhận lời khấn của hai nữ tu tiên khởi là Anne và Paula tại Phố Hiến. Đó là ngày chính thức khai sinh dòng mến thánh giá Việt Nam. Tòa thánh gián tiếp công nhận hai bản luật của Hiệp hội mến thánh giá tại thế và tu hội nữ mến thánh giá qua nghị định ngày 28 tháng 8 năm 1678 của Thánh bộ truyền giáo, ban ơn đại xá và tiểu xá cho các thành viên của hai tổ chức này. Theo chứng từ của chính Đức cha Lambert, việc thành lập dòng nữ mến thánh giá nằm trong một dự định lớn phát sinh từ kinh nghiệm thiêng liêng của ngài về cuộc gặp gỡ ân tình với Chúa Giêsu chịu cấm đinh. Năm 1671, dù gặp khó khăn và chống đối, Đức cha Lambert vẫn quyết định đi kinh lý giáo hội đàng trong. Sau hơn một tháng vượt biển đầy gian nguy do bão tố và hải tặc, đoàn tàu thừa sai đã cập bến đến Nha Trang ngày 1 tháng 9 năm 1671. Những công việc ngài đã thực hiện trong lần kinh lý này là ban các bí tích, lập dòng nữ mến thánh giá tại An Chỉ vào dịp lễ Giáng sinh năm 1671, khai mạc công đồng Hội An ngày 15 tháng 1 năm 1672 do Ngài chủ tọa với các giáo sĩ thừa sai, các linh mục bản quốc và khoảng 30 thầy giảng. Công đồng thông qua một nghị quyết gồm 10 điều liên quan tới việc công bố những sách dụ của tòa thánh về quyền bính của đại diện tông tòa mà tất cả các tu sĩ, thầy giảng và giáo dân phải tùng phục. Công đồng xác định nhiệm vụ của các thầy giảng và ban quý chức trong giáo xứ, nhắc lại một vài quy tắc về đời sống hôn nhân, nhất là kêu gọi tín hữu phải sẵn sàng can đảm tuyên xưng đức tin ra bên ngoài chứ không chỉ giữ đạo riêng trong lòng. Sau khi trở về Thái Lan vào cuối tháng 3 năm 1672, Đức cha Lambert đã quyết định một số việc quan trọng. Ngài thành lập dòng nữ mến thánh giá Thái Lan tại Chutia với những thiếu nữ gốc đàn trong và trao cho họ bản luật giống như ở đàn ngoài và đàn trong Việt Nam. Ngài cùng với Đức cha François Paulo chọn cha Lanu làm giám mục đại diện tông tòa kế vị Đức cha Cotolendi. Cha Lanu được Đức cha Lambert tấn phong giám mục hiệu tòa Metellopolis ngày 25 tháng 3 năm 1674. Sau đó, Ngài xây dựng trung tâm truyền giáo, xây dựng nhà thờ và chúng viện, tất cả đều mang tước hiệu Thánh Giuse. Mối quan tâm hàng đầu của Đức cha Lambert là đào tạo linh mục tại chủng viện Thánh Giuse Thái Lan, nơi quy tụ đông đảo chủng sinh đến từ nhiều nước Á Châu. Ngoài ra, Ngài dành thời giờ theo dõi, thăm viếng và an ủi các bệnh nhân tại Bệnh viện Thánh Giuse và đẩy mạnh công việc truyền giáo cho lương dân, đặc biệt người Việt gốc đàn trong và các Phật tử, kể cả các tăng lữ. Về những năm tháng cuối đời, tại chủng viện Thánh Giuse, mặc dù sức khỏe Đức cha kém dần, Ngài vẫn tiếp đón nhiều nhân vật quan trọng đời đạo và tạo nhiều mối quan hệ thân tình sâu sắc với giới tăng lữ Phật giáo. Điều Ngài thích nhất là nguyện ngắm và làm những việc khiêm tốn như chăm sóc bệnh nhân, thăm viếng tù nhân và rao giảng phúc âm cho người nghèo khổ. Thiên Chúa ban cho Ngài được hưởng niềm vui chu toàn sứ mạng do tòa thánh trao phó là tranh đấu cho điều mà cha Đắc Lộ đã đề xuất, đó là thiết lập chức đại diện tông tòa để điều khiển công việc truyền giáo tại Đông Á. Chứng bệnh sạn thận làm cho Đức cha Lambert đau đớn nhiều, khiến Ngài cảm thấy cần được yên tĩnh để cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong cơn bệnh, Ngài thường tự nhủ, hãy can đảm lên, giờ gần đến, ta hãy chịu khó vì Chúa, và Ngài không ngừng dâng lời tạ ơn, đến muôn đời con ca ngợi lòng từ bi Chúa. Vào những ngày cuối đời, Ngài trải qua những cơn đau kinh khủng. Cha Gềm, người đã túc trực bên Đức cha trong những ngày sau hết kể lại, trước đó lúc nửa đêm, Ngài còn xin được rước mình Thánh Chúa và bảo tôi đọc cho nghe lời nguyện tuyên tín. Phải thú thật, tôi vừa đọc vừa ứa lệ. Sự kiện này chứng tỏ Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và tuyệt đối trung thành với giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng. Cũng theo lời chứng của cha Gem, trong những cơn đau khủng khiếp lúc hấp hối, Đức cha Lambert không ngớt lặp lại lời nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng sự đau đớn, xin ban thêm sức chịu đựng cho con. 4 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1679, Đức cha Lambert de Lamotte đã an nghỉ trong Chúa tại Chutia, Thái Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng tá của Đức cha Lambert de Lamotte, đấng sáng lập dòng mến thánh giá, trong chương trình tuần tới. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp.
Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ, mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm, ngồi vào bàn để đọc sách, dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách. Một ngày nọ, cậu hỏi sư phụ rằng, thưa thầy, con đã cố gắng đọc hết những quyển sách như thầy, nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại, thì quên nó ngay. Đọc rồi lại quên, vậy thì phải chăng việc đọc sách chẳng có lợi ích gì cho con? Vị sư phụ nghe xong liền đứng dậy, lấy hết than trong cái giỏ, đặt vào lò và nói, con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ta nhé. Vị tiểu hòa thượng làm theo lời thầy dặn, nhưng toàn bộ nước trong chiếc giỏ đều chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Vị sư phụ cười và nói, lần sau con cần đi nhanh hơn nữa. Rồi ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác. Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ vẫn trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ, thưa thầy, chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ được đan bằng cói này được. Con nghĩ nên dùng cái xô để xách thì tốt hơn. Vị sư phụ liền nói, ta chỉ muốn đựng nước trong chiếc giỏ đó mà thôi. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức đấy thôi. Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa. Mặc dù biết điều đó là không thể, nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức. Nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Tiểu hòa thượng nói, sư phụ nhìn này, thật là vô ích. Lúc này, vị sư phụ lại mỉm cười và nói, con nghĩ là vô ích sao? Hãy nhìn vào chiếc giỏ. Tiểu hòa thượng liền nhìn vào, và nhận thấy rằng chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn thỉu ban đầu, bây giờ đã trông sạch sẽ và đẹp mắt. Vị sư phụ nói tiếp, việc đọc sách cũng vậy, có thể con không hiểu hoặc nhớ hết những gì đã viết trong sách, nhưng cứ kiên trì, tâm trí con sẽ dần dần được thông suốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vì cảm thấy không được lợi ích gì từ những quyển sách đã đọc, tiểu hòa thượng trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã chán nản và không còn muốn lãng phí thời gian cho việc đọc sách nữa. Cũng vậy, bằng suy nghĩ của mình, cậu cũng nhận thấy việc chứa nước trong cái giỏ đựng than với nhiều khe hở sẽ chẳng hiệu quả gì. Thế nhưng, bài học từ chiếc giỏ cói đựng than được trở nên sạch sẽ khi cậu kiên trì làm công việc tưởng như là vô ích, đã giúp cho cậu nhận ra rằng bất cứ việc làm nào cũng có thể đem lại một kết quả bất ngờ. Những nỗ lực thường được duy trì nhờ niềm hy vọng. Không ai muốn tiếp tục điều mà họ không thấy nơi đó một chút hy vọng sẽ đạt được điều mình muốn. đó là một giải pháp rất hợp lý trong cuộc sống. Khi người ta từ bỏ đi điều vô vọng ấy. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, khi người ta không có được điều mình muốn, thì lại nhận được một điều khác kỳ diệu hơn. Có rất nhiều người biết rằng, việc tiếp tục chữa trị căn bệnh trầm trọng của người thân mình sẽ chẳng kéo dài được sự sống bao lâu. Nhưng họ vẫn chấp nhận mọi giá để người thân mình được chữa trị một cách tốt nhất. Kết quả là, dù không cứu được người thân của mình khỏi cái chết, nhưng họ có được thêm những ngày tháng ở bên cạnh người thân yêu và được bình an sau khi đã chu toàn bổn phận của mình. Chúng ta cũng thường cảm thấy vui thích và phấn khởi khi nhìn thấy được kết quả cụ thể từ những công việc mình đang làm, và lập tức muốn từ bỏ những gì đang cố gắng nếu nhận thấy kết cục sẽ chẳng tới đâu. Tuy nhiên, chúng ta hãy cứ kiên trì làm những điều tốt đẹp cho những người mình không ưa thích, cứ chu toàn những công việc bổn phận hàng ngày của mình trong âm thầm lặng lẽ dù không được ai biết đến, và hãy luôn kiên trì ngồi lại bên Chúa trong những lúc tâm hồn thấy khô khan, nguội lạnh, chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp và bất ngờ hơn những gì mình hằng mong đợi. Lạy Chúa, Chúa vẫn không ngừng yêu thương và ban muôn ơn lành cho chúng con, dù nhiều lúc chúng con thờ ơ với tình yêu Chúa và vô tâm trước bao ơn lành đã nhận được nơi Chúa. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn giúp chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong mọi việc chúng con làm và nơi những người mà chúng con gặp gỡ. Nhờ đó, chúng con biết tận tâm chu toàn mọi công việc và yêu thương mọi người bằng tâm tình của Chúa. Amen.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa ở cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây, nên yêu nồng say dân thân từng xây trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ơi ngọt ngào. Chúa tâm lòng con sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây, bên yêu nồng say dân thân dựng xây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.